Phật giáo và hòa bình thế giới. Cách đây hơn 90 năm, Tức Sokme nói: "Tôi đã mệt mỏi và chán ngán chiến tranh. Vinh quang của nó chỉ như ánh mặt trăng. Chiến tranh là địa ngục." Hơn 100 năm trước, Benjamin Franklin đã nói: "Không bao giờ có một chiến tranh tốt hay một hòa bình xấu." 100 năm trước, John Milton tuyên bố: "Chiến tranh có thể sinh ra gì nếu không phải là chiến tranh vô tận." 2500 trước Milton, Thucydides, sử gia người Hy Lạp, trong quyển History thấy rằng chiến tranh là một điều xấu, là cái gì mà tất cả chúng ta đều biết, và liệt kê tất cả những tệ hại dính liền với nó là vô ích. Và hơn 200 năm trước đó nữa, cách nay gần 26 thế kỷ, Đức Phật Siddhartha Gautama, vua hòa bình, đã thuyết giảng nhiều lần để chỉ rõ tệ hại của chiến tranh. Huấn lệnh mà Ngài ban truyền cho những vị đệ tử kế cận chứa đựng ý niệm hòa bình: "Hãy đi đó đây này chư đệ tử, vì tình trạng an lành và hạnh phúc của chư thiên và nhân loại, hãy ban lại bức thông điệp đượm nhùm ý niệm hòa bình của giáo pháp." Chiến tranh mà có một thời nào là phương tiện để giành thị trường, ngày nay chính nó là cuộc giao dịch có lợi. Kỹ nghệ chế tạo vũ khí giết người và chất độc đem lại những mối lợi khổng lồ, và một phần các mối lợi này được sử dụng để mua chuộc những người ủng hộ chiến tranh vì lẽ này hay chiến tranh vì điều kia. Luôn luôn có lý do biện giải mới mẻ và một loại ma quỷ mới để làm cho người phản đối nhút nhát và rụt rè kinh sợ. Có một thời nhiều quốc gia tin tưởng nơi toa thuốc cho rằng nếu anh muốn có hòa bình thì anh phải chuẩn bị chiến tranh. Nhưng một cuộc quan sát tình hình quốc tế trong vài thập niên qua cho thấy rằng toa thuốc ấy không công hiệu. Một toa thuốc chắc chắn công hiệu hơn nằm trong ánh sáng của những gì Đức Phật Gautama công bố 2500 năm về trước. Trong thế gian này, hận thù không bao giờ làm suy giảm hận thù. Chỉ có tình thương mới làm giảm bớt lòng thù hận. Đó là nguyên tắc từ ngàn xưa. Pháp Cú Kinh số 5. Liên Hiệp Quốc được ủy thác gìn giữ hòa bình trên thế giới và đại diện cho niềm hy vọng của nhân loại. Liên Hiệp này được xác lập với mục đích chính là duy trì và thiết lập hòa bình. Tổ chức này đặc biệt có nhiều ý nghĩa trong những lúc căng thẳng và khủng hoảng. Ngày nay, toàn thể thế gian đang trải qua những thời kỳ khó khăn. Thế gian của chúng ta bị phủ vây tứ bề giữa những vấn đề khó khăn đang làm cho hao mòn nền tảng hòa bình và thiện ý của mọi người. Có tệ nạn nghiện ma túy và ô nhiễm xã hội ngày càng tăng trưởng trong giới trẻ mà không có dấu hiệu nào chặn đứng tình trạng phá sản này. Người ta càng ngày càng ý thức hơn và quan tâm đến ô nhiễm biển cả, ô nhiễm không gian và ô nhiễm đất đai. Nhưng con người có hay biết đến nạn ô nhiễm đạo lý đang tràn ngập trên thế gian này không? Thay vì tiến bộ khoa học và kỹ thuật, mục tiêu của nền văn hóa thanh bình và công lý vẫn còn lẩn tránh, là liều thuốc vạn ứng cho con người vật chất sáng tạo vẫn không đem lại thỏa mãn. Các chuyên viên nói với ta rằng kiến thức về khoa học và kỹ thuật đang tăng trưởng gấp đôi trong vài thập niên qua. Nhưng những vấn đề khó khăn của thế gian vẫn tăng gấp đôi. Tại sao? Hiển nhiên là kiến thức khoa học và kiến thức kỹ thuật không đem con người lại gần hơn giải đáp cho những vấn đề khó khăn của thế gian. Loại kiến thức ấy chỉ dẫn đến tình trạng sinh sôi nảy nở vấn đề càng nhanh chóng hơn, và dẫn nhân loại đến cảnh vực thẳm của nạn tự hủy diệt với khí giới hạt nhân. Vị cố Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower nói: "Khoa học hình như sẵn sàng ban bố cho ta món quà cuối cùng của nó, năng lực bôi bỏ đời sống của con người trên hành tinh này. Nhưng làm sao tránh cho thế gian sự tàn phá khủng khiếp ấy, giải đáp cho cuộc chạy đua trang bị vũ khí hạt nhân, đến nơi mà cuộc giao tranh giữa hai lực lượng thiện và ác cuối cùng kết thúc là thế nào?" vài lý thuyết chính trị của thế kỷ hiện tại tuyên bố rằng phát triển kinh tế là tất cả và chấm dứt tất cả, và nếu dân chúng được khá giả về mặt kinh tế thì tất cả đều tốt đẹp. Đó là tư tưởng sai lầm chủ trương rằng những giá trị tinh thần hay giá trị của tâm là không cần thiết nếu có giá trị khoa học. Đó là nhược điểm của nền văn minh thế giới ngày nay, không biết đến giá trị tinh thần. Để kiểm soát những động lực vị kỷ, ta cần phải cố gắng và tôn trọng kỷ luật. Đó là những điều đến với ta, không phải bằng con đường của khoa học mà từ kỹ thuật của một tôn giáo. Như một vị thầy thực tế có lòng bi mẫn và hiểu biết vô lượng, Đức Phật luôn luôn chú tâm đến tình trạng xã hội và kinh tế an lành của đám đông, và lúc nào cũng muốn làm vơi nỗi khổ của dân chúng bằng những lời khuyên dạy mà thấy họ sống mà không có quá nhiều bất hạnh. Lẽ dĩ nhiên là nếu không có tình trạng an ninh vật chất và kinh tế ổn định đến một mức độ nào, không thể có tiến bộ tinh thần và đạo đức. Theo giáo huấn của Đức Phật, an ninh kinh tế phải tay cầm tay cùng đi chung với những giá trị tinh thần. Con người không nên đi lệch ra khỏi con đường nhiệm vụ ngay thẳng và thanh liêm chính trực, nhưng phải cố gắng tìm mức quân bình giữa những giá trị vật chất và tinh thần. Với mức độ tiến hóa của khoa học hiện đại, rất nhiều chuyển biến đã xảy diễn, và những cải tiến và biến đổi ấy vốn dĩ là vật chất và ở bên ngoài, và có chiều hướng làm cho con người hiện đại ngày càng thiên về thế gian và những dục vọng trần gian. Kết quả là họ lãng quên, không quan tâm đến hay cố ý bỏ lơ những đặc tính của tâm và trở thành vị kỷ và chai đá. Những làn sóng vật chất hình như ảnh hưởng và thay đổi đường lối suy tư và sinh sống của nhân loại. Người ta bị ràng buộc quá nhiều trong nhục dục ngũ trần, chỉ sống trong thế gian vật chất, đến độ không còn tiếp xúc với những gì tốt đẹp bên trong mình. Nếu những cường quốc chính yếu không thay đổi đường lối của họ, chúng ta còn phải đối phó với thảm kịch trầm trọng nguy hại của nhân loại. Thế gian bị chiến tranh đe dọa. Chiến tranh ở đây có nghĩa là hoàn toàn diệt chủng, toàn thể loài người sẽ bị tiêu diệt. Một cuộc đổi thay đường lối của những đại cường quốc là giải pháp duy nhất cho nền hòa bình thế giới. Tất cả những hội nghị hòa bình chân chánh và những buổi họp để nguyện cầu sẽ đóng góp phần truyền bá bức thông điệp hòa bình thế giới cho người dân đang ở ngã rẽ của thời cuộc. Những quốc gia nhỏ gây chiến tranh vì các quốc gia hùng mạnh và giàu có hơn trợ giúp họ. Cuộc chiến tranh đã giành quyền lợi giữa những quốc gia cường thịnh này liên tục tiếp diễn. Quả bóng được vứt ra sân cho kẻ khác. Những phương sách chữa trị để ngăn ngừa một tai biến thế gian phải xuất phát từ đáy lòng. Ta còn nhớ một diễn biến đã xảy ra vào những năm đầu thập niên 60, khi Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc đến viếng Ấn Độ để thảo luận về biên giới Đông Dương. Trong cuộc họp lịch sử ấy, vị Thủ tướng Ấn Độ thời bây giờ là Nehru đã trích dẫn một câu kinh pháp cú: chiến thắng nuôi dưỡng hận thù nơi người chiến bại, kẻ chiến bại sống đau khổ, hạnh phúc thay người sống thanh bình an lạc, dứt khoát từ bỏ thắng và bại. Câu 201. Vì lẽ chiến tranh bắt đầu từ trong tâm của con người, ta phải nhớ rằng ta chỉ sống trên một đốm nhỏ tí ti trong vũ trụ được gọi là quả địa cầu. Nhiều người nghĩ rằng trái đất đang tiến bộ, ngày nay chúng ta có đủ tất cả những gì ta cần, họ nói. Đúng vậy, người ta còn lên đến tận mặt trăng nữa là khác. Họ đặt hầu hết tất cả mọi sự vật dưới quyền chi phối của họ. Họ có tài sản vật chất, những phương tiện và những tiện nghi để thỏa mãn dục vọng. Chúng ta có những nhà trí thức, những văn hào tứ danh, những diễn giả, những chuyên viên y khoa, triết gia, tâm lý gia, kinh tế gia, luật sư và kỹ sư, vân vân. Dù có đầy đủ những điều ấy, thế gian vẫn còn thiếu hòa bình, thiếu tinh thần hòa hợp, đoàn kết và thiếu tinh thần tương quan trách nhiệm. Như Đức Phật dạy, hãy nhìn vào bên trong chúng ta. Tất cả những phương tiện cứu chữa phải xuất phát từ đáy lòng. Chúng ta phải thiết lập trạng thái thanh bình an lạc trong tâm của chính ta, trước khi quảng bá bức thông điệp hòa bình đến kẻ khác và đến thế gian. Điều mà ta cần làm ngày nay là tạo một chuyển biến trong tâm con người hơn là thay đổi môi trường sinh sống. Bởi vì chiến tranh bắt đầu từ trong tâm con người, bởi vì xung đột là nguyên nhân của chiến tranh. Trong cuộc mưu tìm hòa bình, ta phải dẹp bỏ những nguyên nhân xung đột. Lời mở đầu của hiến chương UNESCO nhắc nhở chúng ta rằng công cuộc phòng thủ hòa bình phải được xây dựng chính trong tâm của con người. Trước đây 25 thế kỷ, Đức Phật đã tuyên bố tương tự. Ngài còn đi xa hơn thế nhiều. Ngài tuyên bố rằng tất cả mọi sự vật, tốt hay xấu, đều xuất phát từ nơi tâm. Đức Phật nói, ta phải thường suy niệm về tâm mình như thế này. Từ lâu rồi, tâm này bị tham, sân và si làm ô nhiễm. Ô nhiễm tinh thần làm cho chúng sanh bợn nhơ, thanh lọc tinh thần làm chúng sanh trong sạch. Chỉ quảng cáo suông bề ngoài và chỉ dùng những khẩu hiệu không thể giải quyết vấn đề khẩn thiết của chiến tranh, vì nguyên nhân của nó nằm trong tâm. Mỗi người có một người tốt hơn nằm bên trong mình. Nếu chỉ có tình thương và tâm hiểu biết lẫn nhau, nhịp nhảy xuyên qua giáo huấn mà bậc toàn giác của tất cả thời đại làm quy tắc hướng đạo cho hành động của con người, chúng ta sẽ khỏi phải sống trong bầu không khí ngờ vực, ganh tị, kiêu căng, tham lam, sân hận và si mê, đã làm cho thế gian ngày càng là một trại tù binh và dẫn dắt chúng ta một cách vững chắc đến bờ vực của Armageddon. Hạnh phúc thật sự đồng nghĩa với hòa bình thật sự. Không thể có hạnh phúc mà không có hòa bình. Mục đích của giáo pháp là hòa bình và trên tất cả. Giáo pháp là con đường dẫn đến hòa bình. Hãy thành thật và thật sự cố gắng để nới rộng hòa bình, tình đoàn kết và tình huynh đệ giữa con người bằng giáo pháp, và dẹp bỏ mọi căng thẳng dưới danh nghĩa tôn giáo, giai cấp, màu da và những thành phần chia rẽ và bất hòa khác. Khi nói đến hòa bình thế giới, các vị đại diện của những tôn giáo khác nhau đều có một vai trò quan trọng và mang nhiều ý nghĩa. Chúng ta hãy bắt đầu phong trào hòa bình này trong quốc gia của mình bằng cách thuyết giảng và viết bài về đề tài hòa bình. Cũng phải đi từ làng này qua làng khác và thị trấn nọ đến thành phố kia, nói chuyện với dân chúng về những phước lành của tình trạng đoàn kết và hòa bình, và giảng dạy làm cho họ thức tỉnh và hoan hỷ như Đức Phật ở Ấn Độ hơn 2.500 năm về trước. Các quốc gia phải hoạt động để được an lành và phát triển, nhưng cùng lúc ấy phải ghi nhận không nên bỏ lơ mục tiêu rộng rãi hơn là hòa bình và an ninh của toàn thể thế gian. Tất cả một quốc gia, dầu là đệ tam hay là gì khác, đều cần được hòa bình. Bởi vì không có hòa bình sẽ không có tiến bộ, phát triển, hòa hợp trong đời sống dân chúng. Khi có hòa bình, dân chúng có thể hoạt động có lòng tự tin, và tự tin là nền tảng để phát triển. Hơn 23 thế kỷ về trước, Hoàng đế A Dục Osaka có ghi tạc trên đá: hòa thuận quả thật vậy, đáng được tán dương. Đại đế Osaka bước theo dấu chân của Đức Bổn Sư, người đã từng nói, hãy đoàn kết, không nên cãi lẫy ồn ào. Đây là những tuyên ngôn tích cực mà ngày nay chúng ta cần hơn bao giờ hết. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thời kỳ xung đột và chiến tranh, thù hận và bạo tàn cùng khắp thế gian. Không bao giờ trước đây chúng ta cần hơn, và tất cả chúng ta phải nhớ thông điệp khuyến thiện cao cả tuyệt luân của Đức Sakyamuni Buddha, tức là Đức Phật Thích Ca và Osaka. Hôm nay chúng ta nói về hòa bình. Đúng vậy, hòa bình là quyền của chúng ta từ lúc mới sanh, và chúng ta phải đạt cho kỳ được. Hòa bình căn cứ trên chân lý, từ bi, công lý và tự do. Nếu chúng ta công bình và ngay thẳng, gìn giữ lương tri và đương đầu của thời cuộc, dây thân ái và sự thông cảm lẫn nhau giữa những quốc gia, chủng tộc, cộng đồng và tôn giáo khác nhau sẽ được tăng cường vững chắc. Những nguyên tắc quốc gia này không nên xen vào nội bộ của quốc gia khác, và mỗi quốc gia đều được độc lập về mặt chính trị là điều kiện tất yếu để sống chung hòa bình. tỉ mỉ tôn trọng tình trạng lãnh thổ nguyên vẹn và quyền tối thượng của một xứ, không xâm phạm nhau, bình đẳng, không chạm đến quyền lợi của nhau và sống chung hòa bình, hòa hợp trong thế gian là những điều mà sẽ không ai phủ nhận giá trị của nó. Tình thương không nằm trên sự gây gỗ tranh chấp mà ta thiện cảm nể trọng nhau. Nguyên tắc tình thương phải được thấu rõ và áp đặt trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người để tăng trưởng hạnh phúc nhân loại và làm tốt đẹp hơn lối cư xử trong xã hội. Hòa bình không phải là một lời nói tiêu cực, nó là cái gì thật sự rất tích cực. Nó bao gồm sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau, chung cùng hợp tác với nhau và tình thương. Trong không khí tương tự chỉ có hòa bình thật sự khởi sanh. Hòa bình phải được thành đạt bằng cách nhiệt thành và thành thật tranh đấu, không thể bằng cách chỉ nói suông. Ta phải suy tư hòa bình, nói hòa bình và hành động hòa bình. Ý niệm chính nằm phía sau tất cả những tổ chức yêu chuộng hòa bình như Liên Hợp Quốc là tất cả mọi người là anh chị em. Nếu đúng thật vậy, tại sao sát hại lẫn nhau, hận thù lẫn nhau, chụp giật lãnh thổ của nhau và bắt người ta làm nô lệ cho mình? Tại sao có thể cướp đoạt ưu quyền mà người ta đã có từ lúc mới ra đời? Ngày nay, không có ai độc lập, không quốc gia nào thật sự là độc lập. Chúng ta phải tùy thuộc nơi những quốc gia khác để có những gì cần thiết cho đời sống, những nhu cầu căn bản như vật thực, quần áo, chỗ ở và thuốc men. Những phương tiện truyền thông và giao dịch đã thành tựu nhiều kết quả kinh ngạc. Ấn loát, truyền thanh, truyền hình, giáo dục hiện đại v.v. đã đem chúng ta xích lại gần với nhau hơn, giao thông cho chúng ta cảm tưởng rằng toàn thể thế gian là một và chúng ta là một thế gian. Một yếu tố góp phần trọng đại cho việc nới rộng hòa bình trong xã hội là chánh ngữ, lời nói chân chính. Có câu tục ngữ, lời nói đã thốt ra, mũi tên đã bắn đi và cơ hội đã mất, không bao giờ có thể thu hồi. Lời nói là một thiên tánh có nhiều giá trị quý báu, bởi vì xuyên qua lời nói chúng ta có thể diễn đạt tư tưởng và quan kiến để chia sẻ với người khác. Nhưng nếu cái lưỡi vốn không xương và mềm mại dễ uống, không được khép vào khuôn khổ kỷ cương, ắt có thể gây nhiều tai hại. Có phải chăng nó là nguyên nhân gây nhiều cãi vã, tranh chấp và xáo trộn phiền lụy giữa những gia đình và chiến tranh giữa các quốc gia? Nếu con người có thể chỉ thuần hóa cái lưỡi của mình, có phải thế gian sẽ là một nơi tốt đẹp hơn để sống không? Như vậy, người hành theo con đường chân chánh, suy niệm tâm từ, suy niệm tâm bi, suy niệm tâm hỷ và suy niệm tâm xả, ban rải theo một chiều hướng. Cùng thế ấy rải về một hướng thứ nhì, hướng thứ ba, hướng thứ tư, rồi bên trên và bên dưới. Người ấy thấm nhuần toàn thể thế gian, mọi nơi và đồng đều, bình đẳng, chân thành và tận tình. Với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, thâm sâu, rộng lớn, vô lượng, hoàn toàn không ẩn ý, bất thân thiện và phiền muộn. Nếu ta có thể phát triển những phẩm hạnh đạo đức ấy, chỉ đến những ngôi sao sáng chói cũng không thể hơn ta. Hòa bình bằng ngũ giới. Đứng về quan điểm của người Phật tử, có một phương cách để tạo hòa bình là gìn giữ năm giới. Là Phật tử hay không phải Phật tử, bất luận ai nghiêm trì năm giới tối thiểu, kiên cử sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và dùng chất say, sẽ đem lại hòa bình và hòa hợp bất cứ ở đâu. Người ta không lo sợ hay hoài nghi người thọ trì và thực hành năm giới, bởi vì những người ấy không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không say sưa, mà là những người có lòng tốt, cố gắng mở rộng hòa bình, hòa hợp, tình huynh đệ và đoàn kết. Giờ đây ta hãy xem qua năm giới. Lòng rộng rãi bố thí không phải chỉ đối với chúng sanh trong cảnh người, những người bạn đồng hành, câm điếc và buồn thảm của chúng ta trong cảnh thú cũng phải được tâm quảng đại của chúng ta nghĩ đến. Tất cả những ai có thừa hưởng lợi ích của tâm bố thí phải được chia sẻ. Dầu sao qua những quà tặng vật chất và những lễ vật để bát, trai tăng chỉ đem lại chút ít phước báo. Những người trao dồi phẩm hạnh là phước lành cho tất cả chúng sanh. Người ấy bố thí cho tất cả chúng sanh tình trạng không lo sợ, do đức hạnh trong sạch vô nhiễm của mình. Do đó Đức Bổn Sư dạy: nơi đây này chư tỳ kheo, một đệ tử từ bỏ sát sanh là kiên cử trong vấn đề sát sanh, từ bỏ trộm cắp là kiên cử trong vấn đề trộm cắp, từ bỏ tà dâm là kiên cử trong vấn đề tà hạnh, từ bỏ nói dối là kiên cử trong vấn đề ăn nói giả dối, từ bỏ uống rượu mạnh là kiên cử trong vấn đề rượu chè. Và như thế ấy ban bố cho những chúng sinh khác quà tặng an ninh, không thù hận và không gây tổn hại. Loại tâm tánh mà đem lại hạnh phúc và thoải mái tâm hồn không bao giờ có chỗ trống để tình trạng ăn năn hối hận phát khởi, dẫn đến tái sinh tốt đẹp và là nền tảng cho một kiếp sống tốt nơi đây và trong hiện tại, được gọi là đức hạnh. Thứ nhất, sát sanh. Kiên cử không sát hại chúng sanh khác vì hiểu biết rằng chính ta quý trọng đời sống của ta đến mức nào, và suy bụng ta để hiểu rằng cũng dường thế ấy. Người khác cũng quý mạng sống của họ ra sao. Tất cả hạnh phúc con người trên thế gian đều tùy thuộc vào đời sống. Như vậy, đoạn mất của người cái mà chứa đựng tất cả những gì tốt đẹp nhất của họ quả thật là hung bạo và nhẫn tâm đến mức cùng cực. Do đó, ta hiểu tại sao người tiêu diệt mạng sống người khác chuốc lấy cho mình lòng thù hận và ác ý của người mình sát hại. Nhưng người giới đức trong sạch kiên cử không sát hại chúng sanh, luôn luôn bảo vệ sanh linh. Người biếu món quà an ninh cho chúng sanh khác cũng tựa hồ như cội cây vững chắc, làm nơi ẩn náu và che mát cho người, cho chim chóc và thú vật với tàn lá sum xê và bóng lớn mát mẻ của mình. Mặc dầu cuộc sống của họ đầy hiểm nguy và chết chóc và phải đương đầu với bao nhiêu khủng khiếp, kinh hoàng, họ vẫn vững chắc quyết định cứu nguy tất cả những sanh linh hữu tri hữu giác. Thứ hai, trộm cắp. Những vật thuộc sở hữu của người khác, những vật mà người khác làm chủ, người đi theo con đường giáo pháp không bao giờ lầm lạc lấy làm của mình, sai lạc lấy của người bằng bạo lực, cưỡng bách hay lường gạt là trái với mọi tiêu chuẩn phẩm hạnh đoan trang thanh nhã, và họ có lễ nghi. Sách của người thời xưa có ghi: sai lạc lấy của người khác trở thành nguyên nhân mất mát cho chính mình. Và lại nữa, cạm bẫy của tử thần không có cái nào tệ hại bằng trộm cắp, bởi vì người trộm cắp và người giật của kẻ khác sẽ bị vua trừng phạt và dân chúng nhục mạ và chịu đau đớn và khổ tâm vô cùng tận. Do đó, phải tránh hành động tội lỗi, sai lạc lấy vật sở hữu của người khác, cũng như ta tránh độc dược, tránh lửa và rắn độc đáng sợ. Người nghiêm trì giới trộm cắp được an lành bên trong và bên ngoài. Người ấy sống hạnh phúc, cho người khác hạnh phúc và sẽ nhắm mắt ra đi an lành. Số 3, tà hạnh. Người trong sạch giữ giới tà hạnh được phước lành là tâm bao giờ cũng thanh bình an lạc và tĩnh lặng, thân luôn luôn khỏe mạnh và có nhiều nghị lực. Người ấy mạnh mẽ thăng tiến trên đường đời và trong những trạng thái tâm cao quý. Người sống thanh bạch tinh khiết được sắc đẹp sức mạnh, được bậc thiện trí tán dương và vui vẻ khỏe mạnh. Tâm của người ấy trong sáng và thích hợp để đi trên con đường đến chân lý, và người ấy kết hợp với tư tưởng cao quý và hành động điều hòa và lời nói trong sạch. Người ấy gieo hột giống tốt hiếm có của đức hạnh, làm cho tất cả sinh sôi nảy nở và trổ hoa, rồi quả lành sẽ phong phú dồi dào. Nhưng số phận của người sống tà hạnh quả thật buồn thảm, họ làm nhơ đục luồng tâm của họ và của người khác. Số 4, nói dối. Chân lý là tiếng nói của nội tâm trong sạch. Người giữ giới nói dối có uy tín, được nhiều người tin cậy và được những người quen biết kính mộ. Đây là giới đức mà chư Bồ Tát, những người đang tìm trạng thái giác ngộ tuyệt đối, đặc biệt chú trọng thực hành. Các ngài không bao giờ thốt ra một lời không thật trong bất luận trường hợp nào. Người nói thật không sợ hãi và run rẩy giữa đám đông. Người ấy luôn luôn can đảm và cương nghị, và dầu phải đương đầu với những hành vi thù nghịch nhất cũng không lay chuyển. Người ấy cứng cỏi với sức mạnh của một chủ nhân phi thường trang bị đầy đủ, bởi vì tâm của người ấy thanh khiết như thủy tinh, trong trẻo và không mang một đốm nhơ. Người ấy luôn luôn vui vẻ và hiền hòa, lễ độ và ưa giúp người, tự chế và kiên nhẫn, có lời nói làm cho người nghe thỏa thích và tĩnh lặng với sự hùng biện của sự thật, hồn nhiên không cố gắng. Người như thế ấy có thể nói tâm ta trong sạch vì tất cả mọi suy tư đều là sự thật, ý ta thanh tịnh sáng ngời, không ẩn ý giả dối, lời nói ta tinh khiết, không có gì làm bận nhơ, một sự trôi chảy dịu dàng như chất dầu trong suốt. Người có nói dối ở đâu cũng bị nghi ngờ, người có lời giả dối mà không biết hổ thẹn, không có đức hạnh trong tâm. Không có điều sai lầm nào mà người cố tình nói dối không thể làm. Sách nói như vậy. Nếu người đã chọn lối sống không nhà cửa như bậc xuất gia mà nói dối, do chính sự thốt ra lời giả dối ấy, tự nó đã làm cho đời tu sĩ rỗng không. Rỗng không này là hầu la, đời sống với nhà sư mà không biết hổ thẹn lời nói giả dối. Đức Bổn Sư nói như vậy để khuyên Sa Di La Hầu La về tầm quan trọng của lời nói thật trong đời sống thánh thiện. Hơn nữa, người nói dối sẽ mang nghiệp xấu trong tương lai, người ấy sẽ trở thành khờ dại ngu si, bị người ghê tởm đánh xa và lời nói mất hết năng lực. Số 5, chất say. Ta kiên cử không dùng những chất say để giữ cho tâm khỏi bị loạn động. Rượu mạnh và ma túy hủy hoại lối suy tư chân chánh, tức có những ý tưởng không sân hận, không hung bạo và ý nghĩ từ khước. Người say sưa nóng giận, hung dữ, không tỉnh trí. Vì lẽ ấy, những ai bước theo dấu chân của Đức Phật, ta biết rõ những tệ hại của lối suy tư lầm lạc trong lúc say sưa, không để cho tâm trí bị ô nhiễm vì chất độc của rượu, vốn có khả năng đốt cháy năng lực mầm mống của những hạt giống tốt trong tâm. Về những tai hại của thói quen say sưa, Arya Sura trong Jata Kamala nói: "Ôi, vị chúa tể của loài người, tại sao ngài có thể say sưa làm cho những đức tánh tốt đẹp tan vỡ? Những gì có giá trị đều chết, tan phá thanh danh, làm mờ nhãn quan và đẩy lui mọi hổ thẹn. Đó là kho tàng phẩm hạnh mà người muốn được hạnh phúc phải tăng trưởng và bảo vệ. Đó là những phương tiện thích nghi để thành đạt tất cả những gì tốt đẹp trong hiện đời và mai sau. Tất cả những gì quý giá trong nội tâm đều bắt nguồn từ giới hạnh. Cũng như trong một hầm mỏ phong phú có vô số kể những kim cương và châu báu. Cùng thế ấy, đức hạnh cho người giới đức những thích thú vô cùng tận. Đức hạnh là vùng đất mà từ đó có thể bay vọt lên các tầng cao của trạng thái tuyệt đối thánh thiện. Đức hạnh là khí giới màu nhiệm mà ta có thể dùng để tiêu diệt dục vọng, là áo giáp để chống đỡ và đánh bại những cơn bão táp của ma vương tử thần. Đức hạnh làm cho đời sống vui tươi, đượm nhuần năng lực, sáng tạo, sinh khí và trạng thái mát mẻ dễ chịu. Đức hạnh cũng giống như đám mưa mát mẻ, trong sạch và làm cho cây cối xanh tươi. Người có đức hạnh thành đạt trạng thái vinh quang rực rỡ của người danh thơm tiếng tốt và nhiều tiền của và được tôn trọng. Có người đức hạnh luôn luôn chú niệm và giác tỉnh, đến lúc lâm chung người ấy không suy tư rối loạn mà vắng lặng và tầm tĩnh. Vì những phước lành kể trên cùng đi chung với đức hạnh, ta dưỡng nuôi, gìn giữ và bảo vệ đức hạnh với lòng nhiệt thành của bà Từ Mẫu, hết tình đùm bọc đứa con duy nhất, con của bà. Đức hạnh cho ta tình trạng không lo sợ, an ninh, thanh bình và tâm bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Cái niệm từ và bi của người Phật tử không có giới hạn. Theo nhân sinh quan của người Phật tử, không có chúng sanh nào được xem ở ngoài vòng của tâm từ và tâm bi. Hai phẩm hạnh từ và bi này không có sự phân biệt giữa người cao hay thấp, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, minh mẫn hay tối tăm, đen hay trắng, Bà La Môn hay Chăng Đà La, hay Thiên Chúa Giáo, Ấn Độ Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo, vân vân. Từ và bi là vô lượng vô biên, và khi mà ta cố gắng sắp xếp người này phân biệt với người khác theo lối sắp xếp giả tạo kể trên, thì tức khắc cảm giác phân chia nhảy sổ vào, và những đức tính vô lượng vô biên trở thành có giới hạn, trái nghịch với lý tưởng cao siêu của những đức hạnh này.